đây chương trình Bình Hải Phúc, nơi lời của Thượng Đế được rao giảng. Vì nhân loại sống chẳng phải chỉ nhờ vật chất mà thôi, mà còn nhờ mọi lời phán ra từ miệng Thượng Đế toàn năng.
Chương trình An Bình Hạnh Phúc xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, xin kính mời quý vị theo dõi phần giảng luận lời Thánh Kinh qua mục sư Dương Quốc Tùng.
Trời toàn năng của chúng con ở trên trời là Chúa Chí Thánh, là Cha từ ái của chúng con, là Đức Chúa Trời cao cả, chúng con cúi đầu ở trong giây phút này. Tạ ơn Chúa cho chúng con được đến nhà của Chúa để thờ phượng Chúa buổi sáng hôm nay. Tạ ơn Chúa cho con những anh chị em cùng thờ phượng Chúa với chúng con ở khắp nơi trên thế giới qua trực tuyến. Chúng con cảm ơn Ngài. Ở trong giây phút này chúng con sẽ cùng nhau lắng nghe lời của Chúa. Chúng con nài xin Đức Thánh Linh tuôn tràn quyền năng của Chúa qua lời của Ngài. Lời của Chúa là gương của Đức Thánh Linh. Cầu xin Chúa Thánh Linh sử dụng gương của Ngài, tuôn tràn quyền năng của Ngài để làm sống động lại chúng con, để khai sáng tâm linh của chúng con và kéo chúng con gần lại với Chúa. Con nài xin Chúa ngự trị, chủ tọa trong giây phút này. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu, đấng cứu thế. Amen. Quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục ở trong bài giảng của chúng ta, Đức Chúa Giêsu là ai, và hôm nay là bài thứ hai. Chúng ta tập trung ở trong sách Matthew đoạn 16 câu 13 đến câu thứ 20. Matthew đoạn 16 câu 13 đến câu thứ 20, Đức Chúa Giêsu là ai? Chúng ta nói Đức Chúa Giêsu là ai? Chúng ta xưng Đức Chúa Giêsu là đấng như thế nào? Trong Matthew đoạn 16 câu 13 đến câu số 20, Kinh Thánh nói rằng khi Đức Chúa Giêsu đã vào địa phận thành Caesarea Philip, bạn hỏi môn đồ mà rằng theo lời người ta nói thì con người hay là the son of man, hay là đây một danh xưng của Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Giêsu là ai? Môn đồ thưa rằng ngài, người nói là Giăng Baptist, kẻ nói là Eli, kẻ khác lại nói là Jeremy hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phêrô thưa rằng Chúa là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán cùng người rằng hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng ngươi là Phêrô, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc ở dưới đất cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì ngươi mở ở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn ngày cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng ngài Đức Chúa Giêsu là đấng Christ. Một chiến hạm vừa hoàn tất một chuyến hải hành ở trên thế giới trở về Hoa Kỳ. Và trong chuyến hải hành này, một vị sĩ quan trẻ chứng minh được khả năng chỉ huy của mình và có tinh thần trách nhiệm tốt ở trong chuyến đi đó, cho nên được đề cử lên làm phụ tá chuyến hạm trưởng, phụ tá cho captain của cái warship này, và được tập để chỉ huy chuyến hạm trong lần ra khơi kế tiếp. Cái ngày mà chuyến hạm ra khơi kế tiếp, chuyến hạm được kéo ra khỏi hải cảng, và vị sĩ quan trẻ này tập để chỉ huy ra một số mệnh lệnh, và các thủy thủ nhanh nhẹn lên tàu, và tàu sẵn sàng để ra khơi. Tàu rời hải cảng lên đường, chuyến hạm ra khơi. Vị sĩ quan trẻ đã chứng minh được khả năng chỉ huy của mình, anh đã đạt kỷ lục ở trong một thời gian rất ngắn. Anh đã đưa ra những mệnh lệnh và khiến cho chiến hạm sẵn sàng để đi ra khơi. Và tất cả mọi người ở trên tàu đều công nhận khả năng chỉ huy của anh. Và gương mặt của vị sĩ quan trẻ rạng rỡ, hãnh diện với lại những gì mình vừa làm, sẵn sàng cho một chuyến hạm để đi ra khơi trong một giây phút, trong thời gian ngắn như vậy. Ngay giây phút đó, khi vị sĩ quan trẻ này rạng rỡ hãnh diện, có một vị sĩ quan truyền tin chạy đến và đưa cho vị sĩ quan trẻ tập chỉ huy này một mệnh lệnh ở trên tờ giấy được đánh ra, một tin nhắn từ chuyến hạm trưởng Captain gửi tàu chiến đó. Và trên đó, tờ giấy đó viết như thế này, mệnh lệnh đó viết như thế này: tôi khen thưởng anh đã hoàn tất chuyến ra khơi theo đúng sách vở với một tốc độ kỷ lục. Tốt đẹp hết. Nhưng ở trong lúc vội vã, anh đã quên mất một ở trong những điều luật quan trọng nhất và không được viết trở thành văn. Và đó là anh phải luôn luôn chắc chắn rằng khi chiến hạm ra khơi thì chiến hạm trưởng phải luôn luôn có mặt ở trên tàu khi tàu rời bến. Nhưng anh đã quên tôi. Tức là vị sĩ quan trẻ này đưa chiến hạm ra khơi mà không có mặt Captain. Anh đã chứng tỏ được khả năng của mình ở trong một thời gian ngắn ra những mệnh lệnh để đưa tàu ra khơi, nhưng mà anh quên mất ai? Thuyền trưởng của con thuyền đó. Quý vị, vị sĩ quan tập chỉ huy kia không cố tình quên chuyến hạm trưởng, nhưng vì bận rộn với những gì cần làm và anh đã quên mất chuyến hạm trưởng hay thuyền trưởng, rất là điều rất là cần thiết khi tàu ra khơi. Và điều này có thể xảy ra cho tất cả mỗi một người trong chúng ta, trong lúc chúng ta sống quá vội vàng, bận rộn, chú trọng đến những gì cần làm, cần biết. Chúng ta quên mất thuyền trưởng của vũ trụ, của thế giới, và thuyền trưởng của chính đời sống của chúng ta, chính là Đức Chúa Giê-xu. Chúng ta học hết tín lý này đến tín lý khác. Chúng ta học hết những điều này đến điều khác. Chúng ta bận điều này đến điều khác. Và chúng ta quên mất Đức Chúa Giê-xu ở trong cuộc hành trình của đức tin của chúng ta, quý vị. Và chúng ta không thể nào quên Đức Chúa Giê-xu được. Quý vị có thể biết hết tất cả những tín lý, nhưng quý vị không có Đức Chúa Giê-xu, tất cả những tín lý đó trở thành vô ích. Quý vị có thể làm được tất cả mọi sự, nhưng nếu không có Đức Chúa Giê-xu, tất cả những điều quý vị làm được đó trở thành vô ích. Quý vị xưng Đức Chúa Giê-xu là ai? Quý vị có Đức Chúa Giê-xu trong cuộc đời quý vị không? Đức Chúa Giê-xu là ai? Ngài là đấng như thế nào? Kinh Thánh cho biết rằng Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống. Quý vị có nghe đến quyển sách Da Vinci Code không? Da Vinci Code. Đây là quyển sách mà được ra phim và nói về Đức Chúa Giê-xu. Một trong những mục đích của quyển sách Da Vinci Code này thì cho rằng Đức Chúa Giê-xu chỉ là một con người. Đức Chúa Giê-xu không phải là đấng cứu thế. Đức Chúa Giê-xu chắc chắn không phải là Đức Chúa Trời toàn năng. Đức Chúa Giê-xu chỉ là một con người. Từ trang 232 cho đến trang 235 của quyển sách này cho biết rằng đến thế kỷ thứ 4, tức là hơn 400 năm sau khi Đức Chúa Giê-xu sinh ra đời, Hoàng đế Constantine của La Mã bây giờ mới đề cao Đức Chúa Giê-xu lên, đưa thần tánh của Đức Chúa Giê-xu lên và tôn Đức Chúa Giê-xu lên làm Đức Chúa Trời, làm vai trò là Thượng Đế toàn năng. Và trước đó 400 năm, những người đi theo Chúa chỉ coi Chúa là một đấng tiên tri, là một nhân vật vĩ đại, là một người đầy uy quyền, nhưng mà cũng chỉ là một con người thôi, chứ Chúa không phải là Đức Chúa Trời toàn năng. Và Constantine, Hoàng đế Constantine vào thế kỷ thứ tư đã đề cao vai trò của Chúa lên. Quý vị, cách đây hơn 50 năm, ở trong tạp chí Red Book Magazine là một cuộc dò thăm vào trong các chủng học viện ở tại Hoa Kỳ này. Đây là những seminaries để huấn luyện những người đi ra để hầu việc Chúa của tất cả các tôn giáo, các hệ phái. Và họ tìm được ở trong cuộc dò thăm này cho biết rằng 56% những người, những giáo sư, những người ở trong những chủng học viện này từ chối không tin là Đức Chúa Giê-xu được một nữ đồng trinh sinh ra. 56%, 71% không tin rằng sự sống có, tức là sau khi chết người ta sẽ được nằm đó ngủ hay là có số sự sống sau này, có sự sống đời đời sau này. 54% không tin rằng Đức Chúa Giê-xu thật sự sống lại. Và 98% không tin là Đức Chúa Giê-xu thật sự sẽ trở lại thế gian này. Đó là cách đây bao nhiêu năm? Trên 50 năm. Bây giờ quý vị tưởng tượng chuyện này xảy ra bao nhiêu? Ngày hôm nay sẽ như thế nào? Người ta sẽ tin như thế nào về Đức Chúa Giê-xu trên thế giới ngày hôm nay? Bao nhiêu người ngày hôm nay, cách đây 50 năm mà các chủng học viện 56% không tin Đức Chúa Giê-xu được sinh ra bởi nữ đồng trinh, 71% không tin rằng có sự sống lại sau khi chết, 54% không tin là Đức Chúa Giê-xu thật sự sống lại, và 98% không tin là Đức Chúa Giê-xu thật sự sẽ tái lâm ở trên thế giới chúng ta. Bao nhiêu người không tin là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời trong ngày hôm nay, thưa quý vị? Hồi giáo là chắc chắn không tin rồi, phải không? Hồi giáo là không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ấn Độ giáo chắc chắn là không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Phật giáo cũng không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Do Thái giáo cũng không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Mormon hay là hội thánh của các thánh ngày sau cũng không tin là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Jehovah Witness hay là chứng nhận Đức Jehovah cũng không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Đa số các giáo sư đại học cũng không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Nhân bản chủ nghĩa Humanism cũng không tin là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Xã hội hôm nay không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Liberal Christian, những người tin Chúa cấp tiến, cũng không tin Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Mà tất cả những tôn giáo này, tất cả những nhóm này, tất cả những người này chỉ tin Đức Chúa Giê-xu là một đấng tiên tri, là một giáo sư giỏi, tài giỏi, là một triết gia, là một giáo chủ, là một nhà đạo đức, luân lý. Nhưng Đức Chúa Giê-xu không phải là Đức Chúa Trời. Nhưng thưa quý vị, đạo của Chúa là đạo tuyên xưng. Những người nào tin Đức Chúa Giê-xu thật sự phải tin rằng Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, là con của Đức Chúa Trời hay là Đức Chúa Trời. Đạo của Chúa là đạo phải xưng ra, và Đức Chúa Giê-xu nói rằng nếu các ngươi xưng ta ra trước mặt thiên hạ thì ta sẽ làm gì? Ta sẽ xưng các ngươi ra ở trước mặt Cha ta và các thiên sứ thánh ở trên trời. Đạo của Chúa là đạo phải nói ra, nếu quý vị tin ở trong lòng quý vị phải nói ra. Tin ở trong lòng và miệng nói ra thì sẽ được sự cứu rỗi, cho nên chúng ta phải xưng ra. Đạo của Chúa là đạo phải xưng ra, và Phi-e-rơ đã xưng ra rằng Ngài là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hàng sống. Và điều này khiến cho Đức Chúa Giê-xu nói rằng Phi-e-rơ được phước từ ở trên trời, Cha đã khải thị cho Phi-e-rơ biết. Đức Chúa Cha đã khải thị cho Đức Chúa cho Phi-e-rơ để biết điều này. Đức Chúa Trời tuyên bố, Đức Chúa Trời cũng xưng ra, này là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng. Ít nhất là 2 lần, 3 lần Đức Chúa Cha ở trên trời cũng nói rằng đây, Đức Chúa Giê-xu là con yêu dấu của Đức Chúa Trời. Quý vị, Đức Chúa Giê-xu là ai? Trở lại với tôi, chúng ta đi từng bước trở lại. Thưa quý vị, chúng ta đi từng bước trở lại. Đức Chúa Giê-xu, Giê-xu là tên của Chúa khi Chúa sanh ra làm con người. Giê-xu hay trong tiếng Anh là Jesus, tên của Chúa, có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu. Đức Chúa Trời cứu, God save. Khi thiên sứ đến báo tin cho Joseph, người cho ngại lấy Mary để làm vợ, Vì Mary sẽ chịu thai bởi đứa con, mà Mary chịu thai sẽ bởi Đức Thánh Linh và sinh ra một con trai, người khá đặt tên là Giê-xu. Vì chính con trai đó sẽ cứu dân mình ra khỏi tội. Và câu số 23 của sách Ma-thi-ơ đoạn 1 nói rằng, và người ta sẽ đặt tên cho con trai đó là Emmanuel, nghĩa là Đức Chúa Trời ở cùng loài người. Nghĩa là Đức Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời hạ sinh làm người để ở cùng loài người. Giê-xu có nghĩa là gì? Đức Chúa Trời cứu. Giê-xu có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu. God save, Đức Chúa Trời cứu vớt. Giê-xu là một cái tên rất là thông thường ở trong thế kỷ thứ nhất của người Do Thái. Cho nên người Do Thái họ dùng tên Giê-xu đặt tên cho con mình rất là nhiều. Ở trong tiếng Giê-xu là cái dạng của tiếng Hy Lạp hay là Greek gọi là Giê-xu. Và ở trong dạng tiếng Hebrew Greek là Giê-xu, và trong dạng tiếng Hebrew là Joshua hay là Yeshua ở trong tiếng Hebrew. Dịch ra tiếng Hy Lạp là gì? Là Giê-xu, Jesus. Và dịch ra tiếng Việt Nam là gì? Giê-xu. Giê-xu là dạng tiếng Hy Lạp, ngôn ngữ Hy Lạp. Và Joshua hay là Yeshua là nằm ở trong tiếng Hebrew, trong cổ ngữ Do Thái. Có nghĩa là Đức Chúa Trời cứu. Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng đã trở thành một vật dòng dõi con người để cứu vớt con người. Giê-xu hay Jesus hay Yeshua hay Joshua là có nghĩa là Đức Chúa Trời Toàn Năng, God the Almighty, God the Creator, Đức Chúa Trời Đấng Tạo Hóa Toàn Năng đã trở thành con người, trở thành một với con người để làm gì? Cứu con người. Giê-xu, Yeshua, Joshua. Ngài vừa làm một với loài người để có thể đến được với con người. Nếu Đức Chúa Giê-xu không phải là con người, Chúa Giê-xu không thể nào đến với lại con người được. Quý vị không thể nào đến với con kiến được, quý vị không thể nào đến với một loài chim được, quý vị không thể nào đến với con sư tử được, cho đến khi quý vị phải trở thành một với lại những loài đó. Cho nên Đức Chúa Trời Thượng Đế Toàn Năng đến với con người, Chúa phải trở thành một với lại con người ở trong hình hài của Đức Chúa Giê-xu. Chúa phải trở thành một với chúng ta để có thể đến được với chúng ta, vì Chúa là lấy hình con người. Và đồng thời Chúa cũng là Đức Chúa Trời để làm gì? Khi Chúa đến với con người rồi, Ngài là Đức Chúa Trời thì Ngài mới có thể làm gì? Cứu con người lên được. Nếu không phải là Đức Chúa Trời thì không thể nào cứu con người được. Không có ai ở trong thế gian này có thể cứu được con người của chúng ta. Chỉ có một nhân vật, một đấng, một người có thể cứu chúng ta là Đức Chúa Giê-xu, vừa là người mà vừa là Trời. Vừa là người để có thể đến được với người, và vừa là Trời là khi đến được với người rồi mới đem con người lên trời được. Cho nên toàn thể vũ trụ, trong toàn thể thế giới chúng ta từ ngày xưa cho đến ngày hôm nay, chỉ có một đấng có thể làm được điều đó, tức là Đức Chúa Giê-xu. Quý vị, con đường lên thiên đàng quá xa xôi, vô tận, không ai biết ở đâu, không ai biết làm sao để tới được. Khoa học ngày hôm nay, cho đến cách đây 2 tuần lễ, khoa học nói rằng khoa học chỉ mới biết giỏi lắm là 10% những ngôi sao ở ngoài vũ trụ. Trước đây khoa học cho rằng họ đã nắm được số sao tổng cộng ở ngoài vũ trụ. Nhưng cho đến cách đây 2 tuần, bởi những vệ tinh phóng vào trong không gian, khoa học nói rằng we only know about the most is 10% of the stars in the universe. Chỉ 10% là nhiều lắm. Và quý vị biết 10% đó là bao nhiêu không? 10% đó là 700.000 tỷ tỷ, 700.000 tỷ tỷ, 700,000 billions, nghĩa là 7, con số 7 cộng thêm với 23 con số 0. Và đó là số sao mà con người có thể biết được, chỉ mới có thể thấy được. Và ở ngoài kia còn ít nhất là 90%. Quý vị nhân lên 90% của 700.000 đó là bao nhiêu? 700.000 tỷ tỷ đó là bao nhiêu? Con số chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Vũ trụ quá bao la, quá rộng lớn, chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Và làm sao chúng ta lên thiên đàng được? Để chúng ta lên cứu, chúng ta được cứu. Người nào biết thiên đàng ở đâu để cứu chúng ta? Ở trong Kinh Thánh nói rằng thiên đàng ở tầng trời thứ ba, tức là ở bên ngoài vũ trụ này, mà con người cho đến ngày hôm nay chỉ biết được mới có 10% của cái vũ trụ này. Còn bên ngoài kia là thiên đàng. Làm sao ai có thể dẫn chúng ta ra khỏi thế giới tội lỗi này để đi đến thiên đàng được? Ngoại trừ một đấng từ ở trên thiên đàng xuống đây cứu chúng ta, tức là Đức Chúa Giêsu. Cho nên quý vị, chúng ta cần Đức Chúa Giêsu không? Cần. Người giỏi nhất ở trong loài người cũng không biết đường ở đâu, và cũng không hội đủ được điều kiện để đưa chúng ta lên thiên đàng. Và chỉ có một cách là Đức Chúa Trời ở tầng trời thứ ba, ở ngoài vũ trụ này, đi xuống thế gian này làm con người và cứu con người trở về thiên đàng. Giêsu, Đức Chúa Giêsu. Chúa tên là Giêsu. Chúa còn gì nữa? Thưa quý vị, Chúa còn là gì nữa? Ngài là đấng Christ. Phi-e-rơ nói sao? Ngài là đấng Christ. Đấng Christ. Hay là you are the Christ trong tiếng Anh. Christ có nghĩa là gì? Christ ở đây là tiếng Hy Lạp, chữ Christ tương đương với lại chữ Hebrew ngôn ngữ Do Thái là Messiah, hay là đấng Messi, nghĩa là sao? Là đấng cứu thế. Khi chúng ta gọi là Đức Chúa Giêsu Christ, có nghĩa là chúng ta gọi Đức Chúa Giêsu cứu thế, là Đức Chúa Trời xuống thế gian này để cứu nhân loại. Ngài là đấng cứu thế. Thưa quý vị, Christ có nghĩa là Chúa cứu thế, đấng cứu thế cho nhân loại, đấng của lời hứa, the chosen one, the anointed one, đấng được sức dầu, đấng đến để cứu con người. Trong sách Giăng đoạn 4 câu 25 đến câu 26, Giăng đoạn 4 câu 25 đến câu 26, người đàn bà Samari thưa rằng: tôi biết rằng đấng Messi, nghĩa là đấng gì? Đấng Christ. Messi với đấng Christ giống nhau. Phải đến, khi Ngài đã đến sẽ rao truyền mọi việc cho chúng ta. Đức Chúa Giêsu phán rằng: ta, người đang nói với người đây, chính là đấng đó. Đức Chúa Giêsu cho mình là đấng Christ, hay là đấng Messi, nghĩa là đấng gì? Đấng được sức giàu, đấng được lựa chọn, đấng của lời hứa, đấng đến để cứu thế gian, đấng cứu thế. Quý vị nhớ không? Quý vị nhớ khi Adam và Eva phạm tội, Chúa phán với Eva như thế nào? Dòng dõi của Eva sẽ làm gì? Đạp đầu của con rắn. Dòng dõi suối, một người ra từ Eva, từ người nữ, sẽ đạp đầu của Satan. Và quý vị, đó là ai? Đức Chúa Giêsu sẽ đạp đầu của Satan, sẽ chinh phục Satan, sẽ chiến thắng Satan để cứu con người. Quý vị, nếu có người đến bán cho quý vị 300 cổ phần, 300 shares of stock, với giá 10 đồng một cổ phần, 10 đồng một cổ phần, tôi bán cho quý vị 300 cổ phần, tôi không có chơi cổ phần, tôi không biết, nhưng mà tôi thí dụ thôi. Tôi bán cho quý vị 300 cổ phần, 300 shares, giá 10 đồng một cổ phần, tổng cộng là bao nhiêu? Quý vị mua 300 là bao nhiêu? Mấy ngàn?
bạn ạ. Giả sử đó là Apple hay là Google stock, mấy stock mà đang lên ngày hôm nay, stock nào lên, giả sử có 300 stock đó bán cho quý vị, 2 năm sau 300 cái cổ phần đó từ chỗ 10 đồng lên 500 đồng, lên 500 đồng một cổ phần, lên giá 500 đồng. Quý vị biết trong 2 năm quý vị làm lời được bao nhiêu? Nếu quý vị mua 300 cổ phần, mỗi cổ phần chỉ có 10 đồng, 3 năm, 2 năm sau quý vị bán mỗi cổ phần là 500 đồng, quý vị giờ có được bao nhiêu tiền? 300 nhân nhớ lại 500 là bao nhiêu? Làm toán nhân nhanh lên chú. Bao nhiêu? 150 ngàn. Làm gì tới triệu dữ vậy? 150 ngàn đô la. Quý vị bỏ ra 3 ngàn đồng, 2 năm sau quý vị lấy 150 ngàn. Mà tôi tới tôi bán cho quý vị không chịu mua. 2 năm sau quý vị làm gì? Quý vị thấy cổ phần đó bây giờ được lấy 150 ngàn, quý vị nghĩ chuyện gì xảy ra? Quý vị sẽ phản ứng như thế nào? Quý vị làm gì? Tiếc hả? Tiếc là như thế nào? Đập ngực hả? Còn gì nữa? Đập đầu phải không? Nói như thế nào? Nói là sao ngu quá vậy? Cách đây 2 năm mà lâu mà mua thì mua có 3 ngàn đồng phải không? 300 mà nhân cho 10 là bao nhiêu? 3 ngàn. Bây giờ 2 năm sau trở thành 150 ngàn. Lời quá nhiều rồi gì nữa? Và lúc đó chúng ta chỉ đấm ngực và đấm đầu. Quý vị, tôi nói quý vị điều này, nếu người nào nghe về Đức Chúa Giê-xu mà không chấp nhận Đức Chúa Giê-xu, khi mà cuộc đời này sống, tất cả vật chất, tài sản, sức khỏe mất hết rồi, những người đó sẽ làm gì? Còn tức tối còn hơn nữa. Và nhất là ngày mà Đức Chúa Giê-xu trở lại, tất cả mọi người đứng ở trước mặt Đức Chúa Giê-xu, đứng ở trước tòa án của thiên đàng và biết Chúa trở lại và Chúa xét xử, bây giờ những người đó như thế nào? Tất cả những gì mà mình bỏ, mình lấy, mình bỏ Chúa một bên để mình chạy đi vật chất, chạy đi theo thế gian này, tới ngày đó mình làm sẽ làm gì? Mình sẽ đấm ngực. Và trong cái thánh nói có nhiều người sẽ đấm ngực, tại vì hối tiếc quá trễ. Họ đã bỏ mất cơ hội. Và nếu chúng ta bỏ mất Đức Chúa Giê-xu cũng y hệt như vậy, thưa quý vị. Ngài là đấng cứu thế, tất cả tiền bạc, tất cả vật chất trong thế gian này trở thành vô nghĩa. Không có ai có thể cứu chúng ta được ngoại trừ Đức Chúa Giê-xu. Phi-e-rơ nói Chúa là gì? Ngài là đấng Christ. Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ. Là gì nữa? Là gì nữa? Là gì nữa? Là gì? No. Phi-e-rơ đâu nói như vậy. Ngài Đức Chúa Giê-xu là đấng Christ. Là gì nữa? Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Con của Đức Chúa Trời hằng sống. The Son of God. The Son of God, not a Son of God. Không phải là một người con của Đức Chúa Trời, mà là con của Đức Chúa Trời. Quý vị, cái câu này, cái chữ này, cái nhóm chữ này có nghĩa là gì? Con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Con của Đức Chúa Trời quan trọng như thế nào? Mà tại sao chúng ta phải tin điều này? Nếu quý vị tin Đức Chúa Giê-xu là một nhà luân lý đạo đức, nếu quý vị tin Đức Chúa Giê-xu chỉ là một giáo chủ, nếu quý vị tin Đức Chúa Giê-xu chỉ là một đấng cứu thế không cũng chưa đủ, mà quý vị phải tin là Đức Chúa Giê-xu là đấng cứu thế, là con của Đức Chúa Trời thì mới đủ. Con của Đức Chúa Trời có nghĩa là gì? Thưa quý vị, ở đây là lúc mà mọi người, đa số người ta gặp rắc rối. Đây là lúc mà đa số người ta gặp rắc rối. Con của Đức Chúa Trời là gì? Thường thường, con của tôi thì quý vị nghĩ như thế nào? Giống. Rồi gì nữa? Con của tôi, nếu bây giờ không muốn lên đây, Andrew con tôi lên đây, quý vị nói nó giống tôi rồi, cái gì nữa? Quý vị nghĩ gì nữa? Quý giá, tại sao vậy? Tại máu mũ, tại có một phải không? Ok, rồi gì nữa? Rồi còn gì nữa? Lý do gì nữa? Còn gì nữa? Quý vị đọc với tôi và câu Kinh Thánh. Giặc sách Giăng đoạn 5 câu 16 đến câu thứ 18. Giăng đoạn 5 câu 16 đến câu thứ 18. Giăng đoạn 5 câu 16 đến câu thứ 18. Người đó đi nói với những người Giu-đa rằng Đức Chúa Giê-xu đã chữa lành cho mình. Nhân đó dân Giu-đa bắt bớ Đức Chúa Giê-xu vì cớ Ngài đã làm những sự ấy ở trong ngày Sa-bát. Nhưng Ngài phán cùng họ rằng cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Bởi đó dân Giu-đa càng kiếm cách nữa để làm gì? Giết Ngài, chẳng những vì Ngài phạm ngày Sa-bát thôi, mà lại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là gì? Là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. Quý vị, khi Chúa chữa bệnh ở trong ngày Sa-bát cho người đàn ông này, dân Giu-đa làm gì? Tìm cách để mà bắt bớ Chúa, tại vì Chúa chữa bệnh ở trong ngày Sa-bát là ngày yên nghỉ. Nhưng mà họ mới bắt bớ Chúa thôi, họ chưa làm gì hết, cho đến khi Chúa nói rằng ta thấy cha ta làm việc và ta cũng làm y hệt như cha ta ở trong ngày hôm nay. Thì bây giờ dân Giu-đa, Kinh Thánh nói sao, dân Giu-đa làm gì? Tìm cách để làm gì? Đi giết Chúa. Trước đó phạm ngày Sa-bát thì họ mới tìm cách bắt bớ. Nhưng bây giờ Chúa gọi Đức Chúa Trời là cha thì họ làm gì? Họ giết. Lý do tại sao họ giết Chúa? Lý do tại sao họ giết Chúa? Họ muốn giết Chúa. Tại vì Ngài gọi Đức Chúa Trời là thân phụ mình, làm ra mình bằng Đức Chúa Trời. What? Nếu con tôi nó gọi tôi là cha thì quý vị nghĩ gì? Nếu con tôi nó gọi tôi là cha, quý vị nghĩ gì? Nó giống tôi, con sanh nó ra. Nhưng mà quý vị có nghĩ rằng con tôi bằng tôi không? Bây giờ tôi đang là chủ tọa hội thánh đây, bây giờ con tôi đã nói rằng, nó gọi tôi bằng cha, xong nó lên đây nó chủ tọa hội thánh, quý vị nghĩ chuyện đó có thể xảy ra không? Nhưng mà đối với người Giu-đa thì họ nghĩ điều gì? Người Do Thái họ nghĩ gì? Con Đức Chúa Trời có một cái ý nghĩa gì đó đặc biệt với người Giu-đa, cho nên khi Đức Chúa Giê-xu vừa gọi Đức Chúa Trời là cha, họ làm gì đây? Họ nổi giận lên, họ muốn điên lên. Chưa hết, đọc tiếp câu nữa. Giăng đoạn 10 câu 19 đến câu 39. Giăng đoạn 10 câu 29 đến câu 39. Giăng đoạn 10. Giăng đoạn 10 câu 29 đến câu 39. Cha ta là đấng lớn hơn hết đã cho ta chiên đó, và chẳng ai cướp nổi chiên đó khỏi tay ta. Ta với cha là một. Người Giu-đa lại làm gì? Lượm đá đặng ném Ngài. Đức Chúa Giê-xu phán rằng ta đã làm trước mắt các ngươi lắm việc lành bởi cha đến, vì việc chi mà các ngươi ném đá ta? Người Giu-đa trả lời rằng ấy chẳng phải vì một việc lành mà chúng ta ném đá ngươi, nhưng vì lỗi lộng ngôn. Ngươi là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu mới nói điều gì? Ta với cha là một. Thì ở đây người Giu-đa nói rằng Chúa phạm tội phạm thượng, vì Chúa là người mà tự xưng là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu mới gọi Đức Chúa Trời là thân phụ của mình, phải không? Mới gọi là Đức Chúa Trời là cha. Và đây người Giu-đa nghĩ rằng Chúa là một với lại Đức Chúa Trời. Đọc tiếp. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng ở trong luật pháp của các ngươi há có chép rằng ta đã phán các ngươi là thần hay sao? Nếu luật pháp gọi những kẻ được lời của Đức Chúa Trời phán đến là các thần, và nếu Kinh Thánh không thể bỏ được, thì ta đây là đấng mà cha đã biệt riêng ra thánh và sai xuống thế gian, nói rằng ta là con Đức Chúa Trời, cớ sao các ngươi cáo ta là lộng ngôn? Nếu ta gọi ta là con của Đức Chúa Trời thì các ngươi gọi ta là phạm thượng là như thế nào? Ví bằng ta không làm những việc của cha ta thì các ngươi chớ tin ta, còn nếu ta làm thì dầu các ngươi chẳng tin ta cũng hãy tin những việc, để các ngươi hiểu và biết rằng cha ở trong ta và ta ở trong cha. Chúng còn tìm cách, chú còn kiếm cách để làm gì? Bắt Ngài nữa, nhưng Ngài tránh khỏi họ khi mà Đức Chúa Giê-xu nói với họ rằng ta là con của Đức Chúa Trời. Có chuyện gì xảy ra? Có chuyện gì xảy ra? Người Giu-đa làm gì? Người Giu-đa họ nổi điên lên. Chưa hết, quý vị đọc với tôi một câu Kinh Thánh nữa. Ở trong sách Ma-thi-ơ, Ma-thi-ơ đoạn 26, câu 62 đến câu 68. Matthew đoạn 26. Matthew đoạn 26 câu 62 đến câu 68. Matthew đoạn 26 câu 62 đến câu 68. Khi Đức Giêsu bị bắt đưa ra trường án, thầy cả thượng phẩm bằng đứng dậy và nói với ngài rằng: những người này đã làm chứng và kiện ngươi, ngươi không thưa lại gì sao? Đức Giêsu cứ làm thinh. Thầy cả thượng phẩm lại nói với ngài rằng: ta khiến ngươi chỉ Đức Chúa Trời hằng sống mà thề rằng, hãy nói cho chúng ta, ngươi có phải là Đấng Christ, con của Đức Chúa Trời chăng? Nghe cho kỹ, Đức Chúa Giêsu đáp rằng: thật như lời vả lại ta nói cùng các ngươi, từ về sau các ngươi sẽ thấy Con Người, hay là The Son of Man, ngồi ở bên hữu quyền phép của Đức Chúa Trời và ngự ở trên mây từ trời mà xuống. Thầy cả thượng phẩm bằng làm gì? Bằng làm gì thưa quý vị? Xé áo mình ra mà nói rằng: nó đã nói phạm thượng, chúng ta còn cần gì người làm chứng nữa sao? Các ngươi vừa nghe lời phạm thượng đó thì nghĩ làm sao? Chúng trả lời rằng: nó đáng chết. Họ bằng nhổ ở trên mặt ngài, đấm ngài, và lại có kẻ vả ngài mà nói rằng: hỡi Đấng Christ, hãy nói tiên tri đi cho chúng ta biết ai đánh người. Đức Chúa Giêsu nói câu gì mà khiến cho người Giu-đa nổi điên lên? Đức Chúa Giêsu xác nhận điều gì mà khiến cho người Giu-đa nổi điên lên thưa quý vị? Đức Chúa Giêsu nói điều gì? Xác nhận điều gì mà người Giu-đa nổi điên lên? Ngài là Con của Đức Chúa Trời. Người Giu-đa giờ bứt tóc bứt tai và sẵn sàng làm gì? Giết Chúa. Lý do tại sao vậy? Lý do tại sao vậy? Tại sao Con của Đức Chúa Trời quan trọng? Quý vị, Con của tôi có bằng tôi không? Làm sao bằng tôi được? Tôi sẽ ra nó, làm sao bằng tôi được? Bây giờ Con của Đức Chúa Trời làm sao bằng Đức Chúa Trời được? Phải không? Con của Đức Chúa Trời làm sao bằng Đức Chúa Trời được? Và tại sao người Giu-đa nổi điên lên? Why? Quý vị, chúng ta thường nghĩ con là do cha sinh ra con. Nhưng ở trong ý nghĩa thần học, ở trong Kinh Thánh, chữ con của Đức Chúa Trời đây không phải là Đức Chúa Trời sanh, mà Đấng có bản thể giống như Đức Chúa Trời để có thể bày tỏ Đức Chúa Trời cho chúng ta. Đấng tương đương với lại Đức Chúa Trời. Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ, mà Ngài làm gì? Bỏ mình đi, tự hạ mình xuống, trở thành tôi tớ, trở thành như con người, trở thành tôi tớ, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết ở trên cây thập tự. Cho nên quý vị, trở lại vấn đề của chúng ta, quý vị tin Đức Chúa Giêsu, Yeshua, hay Joshua, hay Jesus, hay Giêsu cũng chưa đủ. Là Đức Chúa Trời cứu với con người cũng chưa đủ. Quý vị phải tin là Đức Chúa Giêsu chính là gì? No, not yet. Chính là Đấng Christ, hay là Đấng Messi, Đấng của lời hứa, được Đức Chúa Trời hứa từ Adam và Eva ban xuống để làm gì? Cứu con người. Nhưng mà cũng chưa đủ, quý vị phải làm gì nữa? Ngài là Đức Chúa Giêsu, Ngài là Đấng Christ, Ngài là gì nữa? Con của Đức Chúa Trời hằng sống, nghĩa là gì? Ngài chính là Đức Chúa Trời Thượng Đế toàn năng. He is God, the Creator, the Almighty. Quý vị có tin vậy không? Đa số người ta tin Đức Chúa Giêsu là một triết gia, là một giáo chủ, là một nhà luân lý đạo đức. Nhưng người ta chưa tin đủ Chúa là Đấng cứu, cứu thế. Nhưng mà còn hơn nữa, người ta tin Chúa là Đấng cứu thế cũng chưa đủ, người ta phải tin rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời, là hiện thân của Đức Chúa Trời, là một trong ba ngôi của Đức Chúa Trời xuống ở dưới thế gian này. Quý vị, ở trong Kinh Thánh Cựu Ước có nói về con của Đức Chúa Trời không? Là với tôi trong sách Châm Ngôn. Châm Ngôn. Châm Ngôn đoạn 30. Châm Ngôn đoạn 30. Châm Ngôn đoạn 30 câu số 4. Ai đã lên trời rồi lại xuống? ai đã góp gió ở trong lòng bàn tay mình, ai đã bọc nước ở trong áo mình, ai lập các giới hạn của đất. Quý vị, câu trả lời là gì? Ai làm những điều này? Ai làm những điều này? Ai lên trời rồi ai xuống dưới đất đây? Ai lên xuống, lên trời xuống đất một cách dễ dàng? Chỉ có Đức Chúa Trời. Chỉ có Đức Chúa Trời. Ai đã góp gió trong lòng bàn tay mình, ai có thể làm được điều đó? Chỉ có Chúa mới có thể gọi gió trong bàn tay mình được. Thì Đức Chúa Trời mới làm được chuyện đó, năng tạo hóa mới được chuyện đó. Ai đã bọc áo, bọc nước ở trong áo mình, ai làm được chuyện đó? Chỉ có Đức Chúa Trời mới làm được chuyện đó. Và ai lập giới hạn của đất cho trái đất chừng đó, giới hạn của tất cả các hành tinh ở trong vũ trụ này, ai làm chuyện đó? Đức Chúa Trời. Danh người là chi? Và tên của con trai người là gì? Như vậy thì Đức Chúa Trời có con trai, có hai đấng rõ ràng đây, đúng chưa? Ở trong Cựu Ước có nói tới. Và Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Quý vị tin điều đó không? Quý vị tin điều đó không? Quý vị tin điều đó không? Đức Chúa Giê-xu là con của Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời không có nghĩa là Đức Chúa Trời sanh ra Đức Chúa Giê-xu ở trong cái ngôn ngữ mà con người mình hiểu. Cha sinh ra con. Đồng ý là Chúa có sanh ra Đức Chúa Giê-xu với cái tư tưởng là Đức Chúa Giê-xu làm con người. Đức Chúa Giê-xu hạ sanh làm người. Ở trong ý nghĩa đó, Đức Chúa Trời có sanh ra. Nhưng mà từ nguyên thủy, Đức Chúa Giê-xu cũng là Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời có nghĩa là một sự liên hệ mật thiết với Đức Chúa Trời. Một sự liên hệ tuyệt đối duy nhất, absolutely unique relationship between Jesus and God the Father. There is no second. One of the only kind, chỉ có một, không có hai. Và Đức Chúa Trời, Đức Chúa Giê-xu mang bổn thể giống y hệt như Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời toàn năng hạ thế làm người. Thưa quý vị, Đức Chúa Giê-xu chính là Đức Chúa Trời. Con của Đức Chúa Trời có nghĩa là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu là thần. Có nhiều người tin rằng Đức Chúa Giê-xu là thần, nhưng không phải là con của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu là thần nhưng không phải là Đức Chúa Trời. Có nhiều người tin như vậy, tin sai lầm như vậy. Nhưng ở trong Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng Đức Chúa Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, chính là ai? Đức Chúa Trời. Cho nên khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta nói Chúa, tức chúng ta ám chỉ Chúa nào? Cả Đức Chúa Giê-xu lẫn Đức Chúa Trời, vì cả hai là mấy? Ba ngôi hiệp một. Cho nên khi chúng ta nói Chúa, chúng ta ám chỉ cả ba ngôi ở trong đó. Quý vị lập với tôi trong sách Tít đoạn 2 câu 13. Tít đoạn 2 câu 13. Lật Kinh Thánh mau mau lên quý vị, gần hết giờ. Tôi đọc câu số 12. Ăn ấy dạy chúng ta chừa bỏ sự không tin kính và tình dục thế gian, phải sống ở đời này theo tiết độ công bình nhân đức, đương chờ đợi sự trông cậy hạnh phúc của chúng ta là và sự hiện ra của sự vinh hiển Đức Chúa Trời như thế nào? Lớn. Và cứu Chúa chúng ta là ai? Là ai? Là Đức Chúa Giê-xu Christ. Đức Chúa Giê-xu Christ là ai? Là Đức Chúa Trời lớn. Quý vị, Đức Chúa Giê-xu Christ là ai? Là Đức Chúa Trời lớn. Giăng thứ nhất, First John. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 và câu số 20. Giăng thứ nhất đoạn 5 câu 1 và câu số 20. Kinh Thánh nói sao? Ai tin Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ thì sanh bởi Đức Chúa Trời. Và ai yêu điều gì? Đức Chúa Trời là ai? Là Đấng đã sanh ra. Như vậy ai là Đấng đã sanh ra? Ai là Đấng đã sanh ra? Đức Chúa Giê-xu. Và Kinh Thánh gọi Đức Chúa Giê-xu là ai? Là Đức Chúa, Đức Chúa Trời. Đọc xuống câu số 20, đoạn 5 câu số 20 của sách Giăng thứ nhất, đoạn 5 câu 20. Nhưng chúng ta biết con Đức Chúa Trời đã đến, Ngài đã ban trí khôn cho chúng ta, để chúng ta biết đấng chân thật, và chúng ta ở trong đấng chân thật là ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, con của Ngài. Ấy chính Ngài là Đức Chúa Trời chân thật và là sự sống đời đời. Đức Chúa Giêsu chính là Đức Chúa Trời chân thật. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời lớn. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, là đấng đã sanh ra làm người. Cho nên khi chúng ta nói con của Đức Chúa Trời, chúng ta nghĩ đến điều gì? Là Đức Chúa Trời. Đó là lý do tại sao mà người Giu-đa khi họ nói đến, họ nghe đến danh con Đức Chúa Trời, họ làm gì? Họ nổi điên lên. Tại vì sao vậy? Dám phạm thượng, dám nói là Đức Chúa Trời. Mình hôm nay mình người Việt Nam mình không có điên, tại vì người Việt Nam mình không biết con cái Đức Chúa Trời là gì, mình không hiểu. Nhưng mà người Giu-đa họ được lớn lên trong lời của Chúa, trong Kinh Thánh, cho nên họ biết liền cái danh đó là chỉ dành cho Đức Chúa Trời thôi. Con Đức Chúa Trời chỉ dành cho Đức Chúa Trời mà thôi. Và họ biết rõ điều đó. Cho nên khi mà Đức Chúa Giêsu nói rằng ta là con của Đức Chúa Trời, họ nổi lên. Bây giờ câu hỏi của tôi quý vị, tại sao khi mà Phi-e-rơ nói rằng Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, tại sao mấy môn đồ kia không ném đá Phi-e-rơ? Họ cũng là người Giu-đa vậy, tại sao họ không ném đá Phi-e-rơ? Một số môn đồ đứng vào, Chúa hỏi các môn đồ, còn các ngươi xưng ta là ai? Và Phi-e-rơ trả lời, Ngài là đấng Christ, con của Đức Chúa Trời hằng sống, mà những người kia không ném đá Phi-e-rơ, lý do tại sao? Tất cả đều tin như vậy, đúng rồi, chỉ có một mình trưởng lại, chấp sự trưởng lượng. Tại vì tất cả đều tin rằng Đức Chúa Giêsu là con Đức Chúa Trời, chính là Đức Chúa Trời, cho nên họ không ném đá Phi-e-rơ. Cho nên mà Phi-e-rơ mà đứng trước tòa công luận mà nói thì chuyện gì xảy ra? Ném đá liền, phải không? Ok, Roma đoạn 9 câu 5. Là câu Kinh Thánh nữa. Roma, vài câu Kinh Thánh nữa. Roma đoạn 9 câu 5. Roma đoạn 9 câu 5. Roma đoạn 9 câu 5. Là dân đã sanh hạ bởi các tổ phụ và theo phần xác bởi dân ấy sinh ra đấng Christ, là đấng trên hết mọi sự, tức là gì? Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Amen. Đức Chúa Giêsu tức là Đức Chúa Trời đáng ngợi khen đời đời. Cho nên khi chúng ta tin Đức Chúa Giêsu, Chúa không phải là một giáo chủ như bao nhiêu giáo chủ khác. Chúa không phải là một nhà đạo đức luân lý như bao nhiêu nhà đạo đức luân lý khác. Chúa không phải là một triết gia như bao nhiêu triết gia khác. Chúa không phải là một con người đặc biệt, một vĩ nhân, mà Chúa chính là Đức Chúa Trời. Và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể cứu chúng ta được. Amen. Và chỉ có Đức Chúa Trời, và chúng ta tin điều đó. Thưa quý vị, đọc câu nữa, Khải Huyền đoạn 1 câu 8 và đoạn 22 câu 12 đến câu thứ 13. Khải Huyền đoạn 1 câu 8 và đoạn 22 câu 12 câu thứ 13. Chúa là Đức Chúa Trời đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng, phán rằng ta là Omega và Alpha và Omega. Chúa là ai? Đức Chúa Trời là đấng hiện có, đã có và còn đến, là đấng toàn năng, phán rằng ta là Alpha và Omega. Đọc qua đoạn 22 câu 12 câu 13. 22 câu 12 câu 13. Này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta, để trả cho mỗi người tùy theo công việc của họ làm. Ta là Alpha và Omega, là thứ nhất và là sao chót, là đầu và là chót. Quý vị, ai ở trong đoạn 1 nói rằng ta là Alpha và Omega? Đức Chúa Trời toàn năng. Và ai nói rằng ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta và ta là Alpha và Omega? Đức Chúa Giêsu. Vậy Đức Chúa Giêsu với Đức Chúa Trời là gì? Là một. Đức Chúa Giêsu với đấng tạo hóa là ai? Là một. Đức Chúa Giêsu với lại Thượng Đế toàn năng là gì? Là một. Đức Chúa Giêsu với đấng tối cao trong vũ trụ là gì? Là gì? Đức Chúa Giêsu với đấng tạo hóa toàn năng là gì? Đức Chúa Giêsu với lại Thượng Đế toàn năng là gì? Lớn nữa, Đức Chúa Giêsu với lại đấng tối cao trong vũ trụ là gì? Đức Chúa Giêsu với đấng cứu thế là gì? Đức Chúa Giêsu với con Đức Chúa Trời là gì? Điều này rất là quan trọng cho chúng ta, nền tảng của đức tin. Thưa quý vị, Tôi không muốn đi thêm, tại vì đi thêm nữa, quý vị ngưng lại ngang đó. Nếu đức tin quý vị không đặt ở trên Đức Chúa Giêsu, nếu đức tin quý vị đặt ở Đức Chúa Giêsu không cũng chưa đủ. Đức Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời cứu không chưa đủ. Nếu đức tin quý vị đặt lên Đức Chúa Giêsu là Đấng Christ, là Đấng Messi, là Đấng cứu thế, là Đấng được sức giàu, Đấng gửi đến thế gian cũng chưa đủ. Quý vị phải tin rằng Đức Chúa Giêsu, Ngài là Đức Chúa Trời, Ngài là Đấng cứu thế, và Ngài chính là Đức Chúa Trời toàn năng. Thì lúc đó mới là đủ. Ở trên một chuyến máy bay, có một vị mục sư ngồi bên cạnh một vị bác sĩ, hai người ngồi ghế gần nhau. Và họ có cơ hội để trò chuyện, nói chuyện với nhau. Bác sĩ mới tâm sự với lại mục sư: tôi mới vừa mất một đứa con trai nhỏ của tôi. Ngày hôm đó con tôi đi học về, ở trường học về, nó nói là nó bị hơi nóng lạnh chút xíu. Lúc đầu vợ tôi nghĩ là nó chỉ nóng lạnh xoàng thôi, không có sao. Nhưng sau đó chúng tôi đem con của mình vào trong nhà thương. Người ta tìm ra là con tôi bị sưng màng não nguy hiểm, một triệu chứng viral form of meningitis, sưng màng não. Và các bác sĩ trong bệnh viện tìm cách để mà chữa trị cho con tôi. Mà tôi cũng là bác sĩ nữa. Nhưng rồi các bác sĩ nói rằng chúng tôi không thể cứu được con trai của bác sĩ. Bác sĩ nói tiếp rằng tôi quá thương con tôi. Tôi ngồi ở bên cạnh giường của nó để tôi có thể chia sẻ sự chết với lại con tôi. Lúc bây giờ là đang giờ trưa, và sức khỏe của con tôi yếu lần đi, thị giác của con tôi mất đi lần, và não của con tôi bây giờ đầy những mây mù mờ trong đó. Con tôi mới nói với tôi rằng: ba ơi, trời tối rồi phải không ba? Tôi trả lời con trai của mình: đúng vậy con, trời đang tối, tôi đang. Con trai tôi mới say qua mới nói với tôi: con nghĩ đã đến giờ con phải đi ngủ phải không ba? Ông bác sĩ nói: đúng rồi con, đã đến lúc con phải đi ngủ. Bác sĩ kể tiếp: con tôi có cái thói quen trước khi ngủ nó sửa gối lại, rồi nó cho hai tay nó xuống dưới đầu, nó gối đầu để nó ngủ. Cho nên hôm đó nó cũng sửa gối lại, rồi nó cho hai tay nó xuống gối đầu để nó chuẩn bị ngủ. Rồi nó say qua nó nói với tôi: good night daddy, I will see you in the morning. Bye bye ba, chào ba, con sẽ gặp ba vào sáng mai. Rồi con tôi nhắm mắt trút hơi thở cuối cùng. Bác sĩ im lặng, nói tới đó bác sĩ im lặng, ông nói gì thêm được nữa hết. Ông nhìn ra cửa sổ máy bay, nhìn ra ngoài rất là lâu. Xong bác sĩ quay trở lại nói với mục sư, bây giờ nước mắt chảy dài xuống hai gò má. Bác sĩ nói: mục sư, tôi đang ngóng trông chờ đợi buổi sáng mai đó sẽ đến ở trong ngày Đức Chúa Giêsu tái lâm. Quý vị, sẽ có một buổi sáng mai huy hoàng đến với lại chúng ta, đến với thế giới chúng ta, khi Đức Chúa Giêsu là con của Đức Chúa Trời, là chính Đức Chúa Trời sẽ tái lâm. Và lúc bây giờ cửa âm phủ sẽ bị đạp đổ, sự chết sẽ bị đánh tan, tội lỗi đau khổ sẽ biến mất ở trên thế gian này, khóc lóc kêu la sẽ không còn nữa. Bởi tiếng phán của con của Đức Chúa Trời, tất cả mọi đau khổ chết chóc ở dưới thế gian này sẽ tan đi hết, sự chết sẽ không còn nữa. Điều quan trọng là ngày hôm nay, quý vị xưng Đức Chúa Giêsu là ai? Điều quan trọng là ngày hôm nay quý vị có sẵn sàng bước đi theo Ngài hay không? Điều quan trọng là ngày hôm nay quý vị có thật sự sẵn sàng tiếp nhận Đức Chúa Giêsu làm cứu Chúa, là Đức Chúa Trời, là đấng cứu thế, là đấng Mê-si, là chính Đức Chúa Trời chết cho quý vị hay không? Để chúng ta có được buổi sáng huy hoàng đó bên kia bóng đêm, thưa quý vị.
Chúa Giêsu đang trông ngóng như đang gọi ta đến.
Chúa xin nắm tay chúng con, dẫn chúng con bước đi trung tín với Chúa cho đến ngày đó chúng con tạ ơn Ngài. Lạy Chúa, ngự vào trong tâm hồn của chúng con cầu xin những điều này trong danh của Đức Chúa Giêsu là đấng cứu thế. Amen.
An bình hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt. Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp, hay trên mạng toàn cầu anbinhhạnhphuc.com, anbinhhạnhphuc.com. Kính chào tạm biệt.